Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast thời sự của Sài Gòn Nhỏ News.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài From Russia with Blood, Bàn tay máu từ Nga, của tác giả Mỹ Anh. Trong cuộc phỏng vấn ngày 17 tháng 3, 2021, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ giết người. Trong thực tế, những vụ ám sát nhà báo và đầu độc đối thủ chính trị từ nhiều thập niên của cựu đại tá KGB, Tổng thống Putin, đã làm kinh động thế giới. Liệt kê đầy đủ những vụ giết người không gớm tai của Putin phải cần nhiều quyển sách. Dưới đây là vài chi tiết về biệt đội sát thủ của Putin được biệt phái tới Âu Châu để truy lùng kẻ thù và thực hiện những vụ giết chóc rùng rợn. Bài viết tổng hợp từ The Spiegel, Bellingcat, The Insider và The Dossier Standard. Những vụ giết người mang rợ. Hè năm 2013, tại Moscow, một sát thủ phóng xe đạp về phía nạn nhân, doanh nhân người Nga Albert Naranov. Người đi đường thấy hai người cãi nhau, rồi hung thủ bất ngờ rút súng nã toát đầu nạn nhân. Hè 2019, một hung thủ cũng phóng xe đạp về hướng nạn nhân. Lần này, sự việc xảy ra ở Berlin. Tên sát nhân ở Berlin mang thông hành tên Vadim Krasikov, người Nga, có thể là kẻ thực hiện cả hai vụ ám sát trên. Berlin ngày 23 tháng 8 2019, bầu trời xanh ngắt. Khoảng giữa trưa, Zelimkhan Khanzgotvili, người Georgia, bắt đầu tới giáo đường Hồi giáo cầu nguyện. Lộ trình tới nhà thờ đi ngang qua Kleiner Tiergarten, một công viên ở khu Moabit, Berlin. Du khách đang tận hưởng ánh nắng trong công viên phía trước quán cà phê Albert. Zelimkhan Khanzgotvili cũng thong thả tản bộ. Bất ngờ, một kẻ đi xe đạp leo núi màu đen lao đến ông. Lúc đó là 11 giờ 58 phút sáng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn móc súng bắn gục Khanzgotvili. Hai viên đạn từ khẩu 9 ly gắn ống giảm thanh đã găm vào đầu Khanzgotvili. Sát thủ phóng xe chạy, dấp té, bị thương ở chân, trước khi rẽ sang con đường phụ về phía nam vài trăm bộ, về phía bờ sông Spree. Hắn vội vàng lao vào bụi cây thay quần áo. Gói mớ quần áo cũ và khẩu Glock 26 vào cái túi rồi ném xuống con sông ở cầu Lessing. Hắn ném luôn chiếc xe đạp cùng mớ tóc giả. Hắn tiếp tục tẩu trốn trên chiếc scooter Waterboard chạy bằng điện mà trước đó hắn mua chứ không phải thuê. Hung thủ có lẽ đã thở phào nhẹ nhõm nếu không có hai thiếu niên tình cờ chứng kiến tất cả. Hắn bị bắt tại một ga xe lửa gần đó. Người ta phát hiện một trong những túi của hắn có chứa thứ bột chuyên dùng để thuốc chó. Thông hành của hắn mang tên Vadim Sokolov. Văn phòng công tố Berlin và cảnh sát Berlin thụ lý điều tra. Thoạt đầu người ta nghĩ vụ giết Zelimkhan Khanzgotvili có thể là vụ thanh toán của các băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, nhóm điều tra viên phát hiện những dấu hiệu cho thấy chính quyền Nga đã xếp Zelimkhan Khanzgotvili vào danh sách những kẻ thù của nhà nước. Khanzgotvili xuất thân từ thung lũng Pankisi ở Georgia. Khi cuộc chiến Chechnya lần thứ hai nổ ra năm 1999, nhiều thanh niên ở Pankisi tham gia chiến đấu, trong đó có Khanzgotvili. Ông thậm chí trở thành chỉ huy và là cánh tay mặt của thủ lãnh phe ly khai Chechnya, Tổng thống Aslan Maskhadov, người bị cơ quan mật vụ Nga giết vào năm 2005. Năm 2004, sau chiến tranh, Khanzgotvili trở về và bị theo dõi từ lúc đó. Vợ cũ của Khanzgotvili, bà Mananati, nói rằng mình từng nhiều lần thấy điệp viên Nga theo dõi ông. Sau khi cha của Manana bị bắt cóc, hai vợ chồng không còn cảm thấy an toàn do họ trốn tới thủ đô Tbilisi của Georgia. Vấn đề là khi Khanzgotvili tới Georgia, ông làm việc cho cơ quan an ninh nước này. Người ta tin rằng thông tin từ ông đã được chuyển cho CIA. Năm 2015, Khanzgotvili trốn qua Ukraine và ông làm việc cho chính phủ Ukraine. Cuối năm 2016, Khanzgotvili tới Đức Quốc, xin tị nạn chính trị dưới cái tên khác. Bọn sát thủ chuyên nghiệp, chúng là ai? Dù ngay từ đầu, các nhà điều tra đã nghi ngờ Nga đứng sau vụ giết Khanzgotvili, nhưng họ thiếu bằng chứng. Tới tháng 8 2019, văn phòng cảnh sát hình sự Berlin phát hiện một thông báo truy lùng khẩn được ban hành đã 5 năm trong hồ sơ Interpol. Nhân vật trong hồ sơ Interpol là một người Nga tên Vadim Krasikov. Đối chiếu hình ảnh hung thủ có tên Vadim Sokolov như được ghi trong sổ thông hành trong vụ giết Khanzgotvili, người ta phát hiện rằng Vadim Sokolov chính là Vadim Krasikov. Các cuộc điều tra mở rộng cho thấy có vẻ như có một biệt đội tử thần đã được điều động từ Moscow tới Âu Châu. Sau bữa tối vào tháng 4 2015, Emilian Gabriel đột nhiên cảm thấy khó chịu, mắt ngứa một cách dữ dội. Nhà sản xuất vũ khí người Bulgaria này từng cung cấp súng ống cho nhiều kẻ thù của nước Nga, nôn mửa và gục xuống trong một nhà hàng ở Sofia trước khi hôn mê tại bệnh viện. Bác sĩ không thể xác định chất độc là gì. Các cuộc điều tra không đi tới đâu. Cho tới khi xảy ra một vụ tấn công bằng chất độc khác nhằm vào Sergei Skripal và con gái ông vào 3 năm sau, nhiều thắc mắc bắt đầu có lời giải. Ngày 4 tháng 3 2018, tin báo Anh Quốc nhốn nháo khi nhận được tin bệnh viện Salisbury vừa tiếp nhận ca cấp cứu Sergei Skripal và con gái của ông bị đầu độc. Trước đó, việc cựu sĩ quan tình báo quân đội Nga Sergei Skripal trốn tới Anh Quốc và cung cấp cho tình báo MI6 của Anh Quốc nhiều bí mật đã làm chấn động giới tình báo. Bệnh viện cho biết Sergei và đứa con gái của ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok do Nga chế tạo. Xem xét vụ Emilian Gabriel và vụ Sergei Skripal, người ta thấy có một cái tên liên quan. Denis Sergeev, sĩ quan cấp cao của tình báo Nga GRU, từng tốt nghiệp Học viện Ngoại giao quân sự Nga. Từ năm 2012, tên này bắt đầu hoạt động dưới bí danh Sergei Fedotov, thường xuyên đi Âu Châu và không gặp khó khăn gì khi xin thị thực. Không lâu trước khi xảy ra vụ ám sát Skripal, Sergeev đã tới Anh Quốc với thông hành mang tên Fedotov. Hắn chính là điều phối viên địa phương cho vụ đầu độc Skripal từ một phòng khách sạn ở London. Có khả năng hắn cũng đóng vai trò tương tự trong vụ giết Emilian Gabriel. Đơn vị 29155. Ngày 24 tháng 4 2015, Denis Sergeev, bí danh Fedotov, tới Bulgaria bằng chuyến bay thẳng từ Moscow. Hắn đã đặt chuyến bay trở về một tuần sau. Tuy nhiên, vào phút cuối, Fedotov lại tạt qua Istanbul rồi trở về Moscow vào tối ngày 28 tháng 4, đúng ngày mà Emilian Gabriel gục trong nhà hàng và sau đó hôn mê. Chỉ là tình cờ sao? Chắc là không. Sergeev không phải là nhân viên GRU duy nhất bay tới Bulgaria trong thời gian được đề cập. Các tài liệu từ cơ sở dữ liệu chuyến bay và bản kê khai hành khách đã ghi lại các chuyến đi của 8 điệp viên GRU cùng tới Bulgaria. Loạt điều tra phối hợp của Bellingcat, The Insider và The Spiegel đã làm lộ ra bức tranh chi tiết về nhiệm vụ, cơ cấu và thành viên nhóm sát thủ. Chúng được gọi là đơn vị 29155. Các điệp viên trong vụ Skripal và Gabriel là thành viên của đơn vị bí mật này. Đơn vị 29155 gồm khoảng 20 tên với sự chỉ huy của một thiếu tướng và thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng Nga. Nghiên cứu được thực hiện từ nhiều nguồn, trong đó có sổ ghi danh thường dân Nga, dữ liệu thông hành và thông tin từ trang web của các học viện quân sự Nga cho thấy hầu hết thành viên đơn vị 29155 có xuất thân giống nhau. Chúng ở độ tuổi từ cuối 30 tới giữa 40, tốt nghiệp các học viện tên tuổi, có kinh nghiệm chiến đấu, chẳng hạn từng lăn lộn qua các cuộc chiến ở Chechnya hoặc Ukraine. Đơn vị 29155 có thể được thành lập vào năm 2009. Những bài đăng trên các diễn đàn quân sự Nga cho thấy đơn vị này được thành lập như một bộ phận huấn luyện cho các hoạt động đặc biệt. Người chỉ huy có thể là Thiếu tướng Andriy Averyanov. Cần nhấn mạnh, từ năm 2006, Putin đã ký một đạo luật cho phép tình báo Nga thực hiện những điệp vụ giết người ở ngoại quốc. Sự thật là Putin đã dùng công cụ giết người để xóa sổ kẻ thù ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống, trong khi phương Tây từ lâu lại ngoảnh mặt không quan tâm. Ký giả Anh Quốc Heidi Blake viết trong cuốn From Russia with Blood. Blake và nhóm của mình đã bỏ ra 2 năm để điều tra những cái chết bí ẩn. Nạn nhân đều là những người bất mãn Putin và đa số chạy tới Anh Quốc. Chẳng hạn như Boris Berezovsky, một nhà toán học, kỹ sư và doanh nhân người Nga, được tìm thấy chết trong căn hộ riêng vào năm 2013 khi treo cổ bằng chiếc khăn Kashmir. 8 người bạn và đối tác kinh doanh của Berezovsky cũng mất mạng trong những hoàn cảnh kỳ lạ. Trong 15 trường hợp như vậy, giới báo chí luôn tìm thấy dấu vết bằng chứng dẫn tới Nga. Bàn tay máu của Putin. Boris Nemtsov, ngày 27 tháng 2, 2015. Những năm 1990, Nemtsov là ngôi sao chính trị nổi bật trong những nhà cải cách trẻ của nước Nga hậu Xô Viết. Ông làm phó thủ tướng và có thời gian được xem là có thể lên ghế tổng thống. Tuy nhiên, Putin được Boris Yeltsin chọn vào năm 2000. Nemtsov ủng hộ, nhưng sau đó liên tục chỉ trích khi Putin tước bỏ các quyền tự do dân sự và ngày càng phản dân chủ. Nemtsov dẫn đầu các cuộc biểu tình lớn trên đường phố để phản đối kết quả bầu cử quốc hội năm 2011 và tung ra nhiều bài viết về tham nhũng. Ông bị bắt nhiều lần. Tháng 2 2015, chỉ vài giờ sau khi kêu gọi công chúng tham gia tuần hành phản đối sự can dự của quân đội Nga ở Ukraine, Nemtsov bị bắn 4 phát vào lưng bởi một kẻ tấn công không rõ danh tánh. Boris Berezovsky, ngày 8 tháng 5, 2013. Là một nhà tài phiệt có quan hệ rất sâu với nội bộ Yeltsin cuối những năm 1990, Berezovsky chính là người giúp Putin lên nắm quyền với việc thực hiện chiến dịch truyền thông bôi nhọ Nemtsov. Tuy nhiên, Berezovsky nhanh chóng bị đá ra rìa. Cuối cùng, Berezovsky tới Anh Quốc lưu vong. Ông cáo buộc Kremlin dàn dựng vụ giết Alexander Litvinenko, một cựu sĩ quan tình báo và cũng bị đầu độc chết vào năm 2009. Berezovsky được tìm thấy chết trong phòng tắm bị khóa tại nhà riêng ở Anh Quốc với chiếc khăn choàng thòng lọng quanh cổ. Stanislav Makelov và Anastasia Baburova, ngày 19 tháng 1, 2009. Makelov là luật sư nhân quyền nổi tiếng với việc đại diện cho dân thường Chechnya trong các vụ kiện quân đội Nga. Ông cũng đại diện cho các ký giả gặp rắc rối pháp lý sau khi viết bài chỉ trích Putin, trong đó có ký giả Anna Politkovskaya của tờ Novaya Gazeta, người bị giết vào năm 2006. Makelov bị một tay súng đeo mặt nạ bắn chết thảm. Baburova cũng là ký giả Novaya Gazeta, bị bắn chết khi cố cứu Makelov. Giới chức trách Nga cho biết một nhóm tân quốc xã đứng sau vụ giết người này. Sergei Magnitsky, ngày 16 tháng 11, 2009. Luật sư Sergei Magnitsky chết trong ngục vào tháng 11, 2009 sau khi bị tra tấn dã man. Magnitsky từng làm việc cho doanh nhân người Mỹ gốc Anh William Browder để điều tra một vụ gian lận thuế lớn. Magnitsky bị bắt sau khi phát hiện bằng chứng cho thấy đám quan chức cảnh sát đứng sau vụ việc trên. Năm 2012, William Browder vận động chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người liên quan tới cái chết của Magnitsky. Dự luật trừng phạt mang tên Magnitsky sau đó được áp dụng cho những kẻ tương tự. Natalia Estemirova, ngày 15 tháng 7, 2009. Natalia Estemirova là ký giả điều tra các vụ bắt cóc và giết người ở Chechnya, nơi lực lượng an ninh thân Nga tiến hành những cuộc đàn áp tàn bạo nhằm tiêu diệt các tay súng Hồi giáo chịu trách nhiệm trong một số vụ tấn công khủng bố nhắm vào Nga. Estemirova bị bắt cóc bên ngoài nhà riêng, sau đó bị bắn nát thây. Xác của cô bị dứt vào rừng, chẳng thủ phạm nào bị bắt. Anna Politkovskaya, ngày 7 tháng 10, 2006. Anna Politkovskaya là ký giả tờ Novaya Gazeta, tác giả quyển Nước Nga của Putin với nội dung cáo buộc nhà lãnh đạo Điện Kremlin biến đất nước thành một nhà tù khổng lồ. Politkovskaya bị bắn trong thang máy tại chung cư đang ở. Có 5 kẻ bị kết tội giết Politkovskaya, nhưng thẩm phán nhận thấy rằng đó là một vụ giết mướn mà bọn sát thủ được trả 150.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, ai mướn thì nhà chức trách không bao giờ công bố. Alexander Litvinenko, ngày 23 tháng 11, 2006. Alexander Litvinenko, cựu điệp viên KGB, bị giết chết sau khi uống tách trà tẩm chất Polonium 210 tại một khách sạn ở London. Sau khi rời cơ quan an ninh Liên bang Nga FSS, Litvinenko liên tục chỉ trích FSS và thậm chí cho rằng chính cơ quan này đã dàn dựng vụ giết Litvinenko. Ông cũng cáo buộc Putin ra lệnh sát hại Anna Politkovskaya. Sergei Yushchenkov, ngày 17 tháng 4, 2003. Khi Sergei Yushchenkov, cựu đại tá quân đội, vừa ghi danh thành lập Đảng Nước Nga Tự Do, thì ông bị bắn gục bên ngoài nhà riêng ở Moscow. Đó cũng là thời điểm Yushchenkov đang thu thập bằng chứng mà ông tin rằng chính phủ Putin đứng sau một trong những vụ đánh bom khu chung cư vào năm 1999, rồi đổ giấy cho Chechnya. Yuri Chekochikhin, ngày 3 tháng 7, 2003. Là một ký giả chuyên về tội phạm và tham nhũng từ thời Liên Xô, Chekochikhin bị giết vì tội điều tra vụ đánh bom chung cư năm 1999. Tháng 7, 2003, Chekochikhin đột ngột mắc phải một căn bệnh bí ẩn. Vài ngày trước chuyến đi dự định tới Hoa Kỳ, Chekhochikhin chết. Tất cả hồ sơ bệnh án của Chekhochikhin tới nay vẫn là tài liệu mật. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast thời sự của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.